Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 8 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Ngọc Thảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu giúp dân khắc phục mưa lũ.
Sư đoàn 312 tổ chức thành công hội thao thể dục thể thao năm 2025.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện bắt giữ tàu vận chuyển trái phép dầu không rõ nguồn gốc.
Nga đưa tên lửa KH-101 lên máy bay dân dụng.
Trong 24 giờ qua, từ 10 giờ ngày 7 tháng 6 đến 11 giờ ngày 8 tháng 6, địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại các xã Khổng Lào 102mm, Vàng Mai Trải 101,2mm, huyện Phong Thổ, Mường Khoa 268,4mm, huyện Tân Uyên, Nậm Lỏng 189,8mm, thành phố Lai Châu, Pa Tần 122,8mm, Tả Phìn 102,8mm, huyện Sìn Hồ, Tà Lèng 191mm, Bản Giang 162,2mm, huyện Tam Đường. Tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, do mưa rất lớn, lượng mưa 162,2mm đã gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng khoảng 100 hộ dân sinh sống trên địa bàn. Trước tình hình trên, khi nhận được tin báo từ Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Đường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu đã báo cáo các cấp theo thẩm quyền, đồng thời huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực và hàng trăm chiến sĩ dân quân tự vệ cùng các trang thiết bị, xuồng máy phối hợp với cấp ủy chính quyền cùng các lực lượng tham gia giúp dân sơ tán người và tài sản về vị trí an toàn, tích cực tuyên truyền đồng bào các dân tộc nhận thức tốt và chấp hành nghiêm quy tắc bảo đảm an toàn, chủ động cùng với các lực lượng sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ có thể xảy ra. Là cơ quan thường trực trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu đã hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh thống nhất phương án, nhiệm vụ, hành động, sử dụng lực lượng, phương tiện của các cơ quan đơn vị trong phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai khi có tình huống xảy ra, bảo đảm xử trí kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời nắm dự báo tình hình thời tiết.
Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, Sư đoàn 312 Quân đoàn 12 đã tổ chức hội thao thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện thể lực, phong trào rèn luyện thể dục thể thao ở các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao sức khỏe, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Tham gia hội thao có hàng trăm vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn Sư đoàn 312. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung phong phú như chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, chạy 3.000 mét vũ trang vượt chướng ngại vật, vượt vật cản, bóng chuyền và bóng đá. Qua 2 ngày thi đấu sôi nổi, nghiêm túc và an toàn tuyệt đối, các cơ quan đơn vị đã chấp hành tốt quy chế hội thao, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Kết quả hội thao phản ánh đúng chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực ở cơ sở, góp phần khẳng định sự trưởng thành toàn diện của sư đoàn trong thời gian qua.
Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2025. Chương trình kéo dài từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 tại Trường Quân sự Quân khu 5 với sự tham gia của 150 học viên từ 11 đến 16 tuổi đến từ các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố lân cận. Với chủ đề chinh phục thử thách vượt qua chính mình, các học viên được huấn luyện về điều lệnh quân đội, làm quen với một số loại vũ khí thông thường, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt tập thể, tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện, các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tăng gia sản xuất với các chiến sĩ. Ngoài ra, các em còn được tham quan, tìm hiểu và thực hành về công tác phòng cháy, chữa cháy, tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Vừa qua, tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái hủy nổ thành công quả bom nặng 130kg do quân đội Mỹ sử dụng còn sót lại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Theo đó, gia đình ông Lê Minh Tuấn, sinh năm 1986, trú tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đang đánh đất hạ ta luy, tránh sạt lở mùa mưa bão cho hộ gia đình, thì phát hiện một quả bom. Qua kiểm tra xác minh của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, đây là quả bom còn sót lại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968-1970. Vỏ đã rỉ sét, đường kính khoảng 0,4 mét, chiều dài khoảng 1 mét, nặng 250 cân Anh, khoảng 113 kg, nằm ở tọa độ thuộc thôn Yên Minh, xã Minh Bảo. Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ, tổ chức vận chuyển bom đến khu vực vị trí hủy nổ bom, tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng lực lượng phương tiện hợp lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, phương tiện nhà nước, nhân dân và của lực lượng tham gia xử lý trong suốt quá trình khảo sát, bảo vệ, đào, vận chuyển và hủy nổ bom.
Ngày 8 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết vừa phát hiện bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu diesel DO trái phép trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 7 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện kiểm tra tàu cá KG93835TS có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1972, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Chủ tàu là ông Hồ Văn Dũng, có địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Tùng khai nhận trên tàu cá KG93835TS đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Mục đích mua số dầu này để bán cho các tàu cá đang hoạt động ở vùng khơi để kiếm lời. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Bulgarian Military đưa tin, các chuyên gia quân sự và ngành hàng không Nga đang thảo luận về một kế hoạch nhằm biến máy bay chở khách dân dụng Tupolev Tu-214 thành máy bay mang tên lửa, có khả năng phóng tên lửa hành trình KH-101 và KH-22. Đề xuất này có mục đích tái sử dụng Tu-214 để bổ sung hoặc thậm chí thay thế máy bay chiến lược cũ kỹ của Nga, bao gồm Tu-22, Tu-95. Theo đó, Tu-214, máy bay phản lực chở khách hai động cơ do hãng Tupolev thiết kế vào thập niên 1990, chủ yếu là máy bay thương mại, có trọng lượng cất cánh tối đa là 110,7 tấn và tải trọng là 25 tấn. Máy bay Tu-214 có tầm bay khoảng 7.000 km và có thể chở tới 210 hành khách. Thiết kế của máy bay ưu tiên hiệu quả cho các tuyến thương mại tầm trung, với tốc độ bay gần 900 km/h và trần bay 12 km. Tuy nhiên, việc lắp đặt lại khung máy bay để phù hợp với nhiệm vụ phóng tên lửa, tích hợp hệ thống ngắm mục tiêu và các biện pháp phòng thủ sẽ đòi hỏi phải có những sửa đổi đáng kể, có thể mất nhiều năm và ngân sách đầu tư tương đối lớn.
Theo Amerigo Nissen, chương trình tên lửa hành trình không đối đất SOM của Công ty Quốc phòng Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được cột mốc mới khi tên lửa tấn công chính xác mục tiêu trong cuộc thử nghiệm lần đầu sử dụng động cơ phản lực KTG-3200 do nước này tự sản xuất, được phát triển bởi hãng Roketsan. Với sự hợp tác của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, SOM là tên lửa hành trình không đối đất dạng mô đun, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển có giá trị cao ở tầm xa. Tên lửa SOM có chiều dài 4 mét, nặng 600 kg, bao gồm đầu đạn nặng 230 kg, tầm hoạt động hiệu quả 180 km. Ban đầu tên lửa sử dụng động cơ TR-40 của Pháp, sau đó Roketsan bắt tay với hãng Kaleac nội địa để phát triển động cơ KTG-3200.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.